lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng thương nhớ bóng mai đi in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó
tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Bản nhạc này Miến có dịch ra tiếng Việt và có cái lời như thế này: Bạn ơi, bạn sẽ nhận ra mình trong giấc mơ thuở nhỏ, trong lời thầy la mắng trên bến ga lần đầu chuyến mạo hiểm đi xa, trong người hay do dự, trong kẻ đầy vững tin. Miến và Muối nghe bài này thì có nhớ lại gì thời xưa không? Nhớ mình đã quen với nhau từ thời lúc nào nhỉ? Và quen làm sao?
Muốn nhớ lại như một quá khứ của mình, như một cuốn phim không lời, êm đềm trôi qua. Không nhớ rõ ngày tháng, chỉ nhớ khuôn mặt người, những lúc ngồi bên nhau, những lúc nhìn măng quét nhà và nói huyên thuyên những lúc bị phạt, chứ không nhớ rõ ngày tháng.
Còn Miến?
Còn Miến thì là nhớ cái cảnh mà coi như là bà chị dẫn trẻ lạc đến trường. Tại vì lần đầu tiên được đi học một trường nữ sinh, thuở bé tí bé teo thì mẹ chỉ cho đi học trường có cả trai cả gái, học từ mẫu giáo xong lên tiểu học. Thì đến trình độ trung học đệ nhất cấp thì mới là lần đầu tiên được vào học với măng với muối. Đấy.
À, mà kỳ đó đó là chị của Miến đó, đã là giáo sư trong trường rồi. Mà mình cũng không biết, mà đến cô, đến cô xách Miến đến, xong rồi cô bảo này cho cô gửi nhá, em cô đấy, em lo cho em của cô nhé. Mà mình thì cũng học cùng lớp, thế nhưng mà cũng cũng dạ rồi lo. Thế là từ hôm đó là biết biết Miến đó.
Thì mình nắm tay măng mình đi theo, mình cứ ngơ ngao ngáo ngáo nhìn trên nhìn xuống nhìn chung quanh cái trường. Thế là lạ nhất là mặc đồng phục áo trắng dép xanh.
Ừ.
Thế
muối.
Vâng, muối thì không nhớ là gặp Miến và Măng lúc nào rõ ràng, chỉ nhớ là hai bạn làm trưởng lớp, trưởng toán, rồi quét nhà, rồi hoạt bát, rồi thầy cô hỏi cái gì thì trả lời rõ ràng minh bạch lắm. Còn Măng thì muối nhớ là hay bị phạt lắm, không biết vì sao vậy.
Chính mình cũng không nhớ tại sao. rồi có những lần mà nhớ sau này tụi mình lớn lên đó, rồi có đi tĩnh tâm chung với nhau. À, lúc đó mẹ Lộc cho tụi mình bắt đầu đi tĩnh tâm mà yên lặng. Mấy lần đầu đi, lần đầu tiên đi đáng nhẽ là ngồi trong phòng cầu nguyện yên lặng thì cả lũ xúm lại kể chuyện ma với lại chọc nhau cười. Rồi hễ bà thấy dáng bà Sơ thì lại làm bộ lần chuỗi. Mọi người có nhớ cái lần đó không?
Đúng là như vậy, đúng là như vậy.
Vâng, muốn nhớ thì hồi đó, hồi còn bé thì mình nghĩ là trẻ con không hề có đời sống nội tâm, sống trong hiện tại và chỉ thích háo hức nhìn những cái bên ngoài thôi. Được ăn, được cười, được vui là vui rồi, không nghĩ gì đến cái quy luật trong lòng hay là trong đời sống gì cả.
Miến thì nhớ là ở trường thì mình được chơi nhảy dây này, chơi bóng chuyền nhá. Đến ngày tĩnh tâm thì thôi không được chơi, nó là bắt phải tĩnh tâm. Thành ra Miến cũng lại ngỡ ngàng nữa. Rồi nghe giảng thì bắt đầu mình suy nghĩ, là tập suy nghĩ. Rồi mới bắt đầu hỏi cha là tại sao là đi nhà thờ thì mà không đi nhà thờ thì có tội hay không? Mình hỏi, tại vì thổ bé là mình bắt đi nhà thờ, mà lúc đó là ngày nhà thờ mà đi lễ mà phải theo tiếng Latin, lễ nó dài, mình té bị đói, té ngất xỉu bị đói, rồi cứ dâng bánh thánh, rồi người đi đến dự thánh, dự bánh thánh lâu đông quá, lâu quá, xong mình mới hỏi cha chứ nếu mà con không đi nhà thờ con có lỗi không? Thì cha mới giải nghĩa là có người họ cần phải có những cái dấu hiệu để họ tin Chúa, còn có người mà không cần dấu hiệu gì vẫn tin Chúa được. Thành ra con nghĩ con là người thế nào? Ông lại hỏi ngược mình lại như thế. Thì lúc đó, lần đó là lần đầu tiên mình bắt đầu suy nghĩ, thật là suy nghĩ đó, về cái tin đạo là như thế nào.
Giỏi ha, Măng là chỉ biết phá.
Thành ra Măng mà nhớ không, có lần nhắc Vinh đó là cái lần tĩnh tâm đó là Vinh khóc quá chừng là khóc, để khi mình hiểu ra được cái gì rồi đó, mình cũng không biết bây giờ, không nhớ rõ là cái gì, nhưng mà khóc lại vì cái lần đó là cái lần đặc biệt. Mình sẽ kể chuyện lần sau.
À.
Thế là mang với miếng là những người biết suy nghĩ từ lúc còn bé. Muối thì cái tư tưởng nó có lẽ óc yếu hơn, cho nên mình cứ sống ở trong cái thế giới biệt lập của mình mà không ai bắt được đúng đài cả, tức là những cái thế giới song song với nhau sống đó nhưng mà không có cái liên kết ở trong cái lĩnh vực về tư tưởng. Cho nên ở trường thầy nói thì thầy nói, mình ngồi dưới này thì cái óc để ở chỗ khác, rồi chơi với bạn đứng ở sân chơi hay là ngồi trong lớp học, thì múi cũng sống ở trong một cái thế giới hoàn toàn biệt lập, có những cái múi lo âu khác, những cái ưu tư khác, những cái tư tưởng khác mà không bao giờ cảm thấy là cần nói cho ai cả, không có cái
Một
thông cảm với những người hiện tại ngồi chung quanh mình mãi cho đến bây giờ này. Ngày hôm nay phút này ba đứa mình ngồi lại với nhau thì mới mới có cái cảm tưởng là mình có thể chia sẻ những cái điều mình suy nghĩ trong óc, trong đầu mình, và người kia có thể nhận được những cái tư tưởng đó và đối đáp lại với nhau, đồng ý hay không là một cái vấn đề khác, ít nhất là mình nói ra được với nhau và nghe lời nhau nói.
Nhưng mà muối nói là măng biết suy nghĩ từ đó, mình muối măng không nghĩ là măng biết suy nghĩ từ đó đâu. Cái nếu mà nhắc lại cái kỳ mà đi tĩnh tâm đó đó, có lẽ cái mà làm cho măng nghĩa là nó làm cho mình không biết làm sao nhỉ, có thể nói chữ rúng động không, hay là nói nó có một cái rất lạ kỳ là nhớ là lúc đó là tụi mình đi ở chỗ dòng biển Đức, các sơ biển Đức ở Thủ Đức. Và cái ngõ vào đó, suốt những cái ngõ từ lúc ở ngoài đường vô tới trong tu viện đó, nó là một cái ngõ trúc. Không biết mọi người nhớ không? Cây
Nhớ
hai
nhớ
bên trúc, hai bên
Mang có
trúc
một
mà
trí
nó
nhớ,
giao.
Mang có một trí nhớ như là chụp hình ấy, Mang giỏi cái đó.
Hai bên hàng trúc mà nó giao nhau trên đầu mình, mà nguyên một cái ngõ như vậy mà đang đi ngoài nóng thật là nóng, mà vô trong nó mắt rượi. Nó có những cái tác động ở bên ngoài, nó làm cho mình cảm thấy mình không không khó mà diễn tả được, nhưng mà mình không có mình mất cái hồn nhiên của con nít mà hồi nãy mà muối nói như hướng ngoại đó, nó bắt buộc tự nhiên mình nó có một cái gì đó mình trở vào bên trong của mình. Cái đó là lần đầu tiên mà măng cảm thấy có một cái gì đó làm cho mình ngừng lại, và mình không có muốn phá phách hay là muốn làm một cái gì mà nó hướng ra phía ngoài. Tự nhiên mình có cái tâm tình tự nhiên nó như vậy, và mình muốn đứng yên đó mà mình nghe mình nhìn mà không có thấy muốn có một cái hành động gì để mà phá tan cái lúc đó hết. Thì cái đó cái ngoại cảnh đó nó đã giúp cho sau này măng có được một một những cái bước tiến trong tâm linh rất là khá.
Vâng. Tức là thế giới bên ngoài và cái thế giới bên trong của mình đó gặp nhau ở một cái làn sóng đó.
Thì
Thời đó thì Miến còn nhớ một cái cảm giác là mình dị vô cùng. Tại vì ở nhà đến trường, trường rồi đến nhà thờ rồi cuối tuần đi hướng đạo, thì chỉ ba con đường đó thôi. Mình dị, mình không giống ai hết, mình lại còn giả trai nữa. Thành ra Miến đứng ở trong trường cũng thấy dị, mà đứng ngoài ngoài trường cũng thấy dị. Thì hồi đó là không biết mình trai gái, mình lúc nào cũng mặt nhăn nhó, phải công nhận là cả nhà có nói cái mặt sao mà nhăn nhó thế. Và chị dâu về có nói em phải cười, em phải cười, cái mặt em nhăn quá đi. Thế. Không biết cái thời đó sao mình khó ở trong mình thế.
thời
Thế
thời tuổi
thời trẻ
tin
tại vì
tuổi
không dễ
tin
sống
mà tuổi tin mà
tại vì ưu tư những chuyện không chưa nói ra được, tại vì không ai không ai hỏi mình. Thế tôi
ha
kêu bằng cái tuổi vị thành niên nó khó sống ra phết trong vậy không.
ha thế muối có nhớ trong cái bài nhạc vừa rồi nghe đó, muối có đoạn nào làm cho muối cảm thấy có một cái cảm giác gì muốn chia không? Có những cái tâm tình gì muốn chia không? Cái đoạn nào làm cho mán thích, muối thích nhất cho đoạn nào?
Vâng, đoạn thứ hai, bạn ơi, bạn sẽ nhận ra mình trong những khi ngồi khóc, trong những lúc hân hoan, trong đứa trẻ như mình, cô đơn giữa đám đông. Bạn ơi, bạn sẽ nhận ra mình, người nghệ sĩ bị bỏ quên, trong thế giới vô tình, được yêu rồi lại ghét, trong người hay hãi sợ, trong kẻ lúc lạnh run. Thì những hình ảnh mà mình nhìn thấy bên ngoài đó có thể là nó phản ảnh cái tâm tư mình lúc đó, nhưng mà lúc bé thì không có cái ý thức đó được. Chỉ thấy những người mà đi trải qua những kinh nghiệm đó, mình đứng mình nhìn họ và mình có một chút cảm thông ở lĩnh vực tình cảm. Tại vì trí óc chưa có còn non nớt, chưa có phân tích được những cái gì sâu đậm hơn, là một cái cảm giác lúc ban đầu.
Sau khi mà cái tháng tư đó mà mình như ong vỡ tổ, mình đi lung tung hết khắp nơi mà mỗi đứa một góc đó, thì có lẽ đó là cái lúc mà mình bắt đầu mình sống những cái điều này, những khi ngồi khóc, những lúc hân hoan, cô đơn giữa đám đông. Miến thì sao?
Miến thì phải nói là cô đơn vô cùng. Khi mà trước khi vượt biên thì phải ở dưới rạch giá tới 2 tháng đợi đợi tàu, khóc ơi là khóc, đi có một mình khóc quá chừng là khóc, khóc đến nước mắt, mà bây giờ có ai chết cũng không khóc được nữa, thương lắm mà cũng không khóc được nữa. Cái lần đó là coi như là bao nhiêu nước mắt trong người là tuôn hết rồi. Cái đó là còn một cái kinh nghiệm rất là kỳ quặc. Thành ra bây giờ mình có cảm giác như là mình thành người vô tình, mình không biết khóc nữa, mình không biết rung động nữa. Những xúc động đó là nó đạt tới một cái mức độ gọi như là quá sức tưởng tượng của mình. Như là mình nói là khi mà phải phải chìm xuống dưới đáy đáy hồ đáy sông, mình phải chìm xuống rồi mình dẫm cái chân rồi mình ngoi lên đó, rồi lúc đó mới sống đó, rồi ý thức là mình sống. Nhưng mà cái cô đơn đó nó kinh khủng vô cùng. Vậy. Cái thời
Vâng.
gian tháng tư nó đánh dấu mình như là một cái dấu ấn vào trong cái da thịt của mình.
Vâng, khi mà mình còn sống với nhau dưới mái trường thì không không hề nghĩ là cái những người bạn, những thầy cô quan trọng đối với mình như thế nào, quý báu như thế nào, cho đến khi mình mất đi, mình không còn nữa thì mới thấy cái khoảng trống nó mênh mông lắm.
Khủng khiếp.
Vâng.
Mà sao măng cũng cũng chắc chắn là cũng bị khủng hoảng lắm, nhưng mà đó là một cái quãng đời mà bây giờ thật sự muốn ngồi mà moi óc ra nhớ lại không nhớ nha. Hình như mình lúc đó mình chỉ có giống như người bơi 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 để mà sống thôi, mình không có hề ý thức được cái gì mình làm với một cái ý thức rõ ràng hết. Ngay cả thời gian ở trại tị nạn, bây giờ nói ngồi xuống nghĩ lại ra hình ảnh, chắc có thể sẽ nhớ lại được một vài chuyện thôi, nhưng mà nó tất cả nó lờ mờ. Cái khúc đời mà lờ mờ như một khúc phim nữa của Măng đó, nó là khúc đời đó đó. Khúc đời mà một mở mắt ra và mình đến lớp không đứa nào nói với đứa nào hết, nhưng mà thấy thiếu đứa nào là biết rồi. Không 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 hỏi, cũng không
Ừ, đúng rồi, đấy.
lúc đó không ai hỏi ai hết đó, chỉ thật cần thấy là thiếu là biết rồi.
Cô giáo điểm danh đó là mình ới là đứa nào thiếu rồi, đúng
Dạ,
rồi.
là biết mà, chưa cần cô giáo điểm danh nữa, chỉ cần nhìn thấy là thiếu
Dạ.
là biết rồi. Thành ra và luôn lo luôn luôn sẵn sàng đến cái lúc để mà nó có một cái sự gì xảy ra, mình sống trong một rõ ràng là một cái thời gian mà một cái khoảng đời trong 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 2 cái mốc ngoặt, chứ nó không phải là cuộc đời bình thường. Nhưng mà rồi khi mà qua tới đây rồi, đi thoát rồi đã qua tới đây rồi đó, trời ơi, phải đi làm rất là làm 12 tiếng một ngày, 7 ngày trên 7 ngày, tại vì đi mà đâu có tiền thì phải trả nợ, người ta cho mượn thì phải trả tiền người ta. Thành ra cứ khoảng đời đó mình cũng không sống luôn. Chỉ có suốt ngày đi làm, đi làm, đi làm, đi làm xong rồi đến lúc lập gia đình sanh con cũng không sống luôn cái khoảng đời mà 30 mấy 40 tuổi mình là măng không hề thấy nó trôi qua. mình chỉ nhìn thấy, nói mình hồi nãy mình nói chữ ngoại cảnh và nội tâm đó. Chắc đời sống nội tâm cũng có đi, cũng có đi gặp bạn bè cầu nguyện với nhau, chia sẻ với nhau, chắc có lẽ nhờ cái đó, ít nhất là cái minimum để giữ cho mình một chút cái gì vững vàng ở bên trong lòng, chứ nếu không là cứ chạy theo tàu, chạy theo xe, chạy theo giờ đi làm việc và chạy giờ đi đón con, giờ để cho nấu cơm, về nhà nấu cơm, không thấy quãng đời đó nó qua.
Công
Thì
nhận
đó
mang cũng ba đời, đời việc làm, rồi đời việc học, rồi đời việc lo con, lo chồng. Nó một ngày có ba ba đời.
cũng
Ừ,
20
ba quãng
sống
đời
cùng một
khác
lúc,
nhau đó.
cùng cùng 24 tiếng. Thế lúc đó mà quý vị ở đâu? Miến, muối? Mình tìm lại nhau ra sao ấy nhỉ?
Biến thì là nhờ nhờ mang răng cái mảng nhện, không biết ở đâu tự nhiên một ngày cái anh bạn ca đoàn ở Thụy Sĩ bảo ô có mang có email đó, có muốn không gửi cho sao giờ liên lạc lại đi. Thế là từ ngày đó là liên lạc được phải với măng đi chứ. Thế cái năm đó là năm nào nhỉ, 1800 và 800 1989 à,
Ở tám mấy đó,
1989 tám hai chín tám
bắt
chín
đầu
mười
có
chín
email là chín mươi mấy, tám mấy chín mấy bắt đầu có email đó, chín mấy, có lẽ chín mấy nhiều hơn.
Thế, nghĩa là cách nhau từ 75 cho đến 90 gặp nhau lại. Hả,
20
15
năm, dạ, 15 20 năm. Ừ. Muối thì sao?
Đó những mối thì những cái năm mà mình cắm cúi sống cái đời sống hiện tại lúc đó, đó là còn phải xây dựng những việc mà bắt buộc phải làm, chưa nghĩ ra cái việc mà nối kết lại với bạn cũ ngày xưa. Thành ra cái lần đầu tiên mà nghe tin từ Măng đó là khi mất chồng năm 94 phải không?
Chín tư.
94 đó là nhận được cú điện thoại chia buồn của Măng. Và lúc đó cảm nhận được cái lòng, cái tình bạn đó, nhưng mà cũng không có phải là cảm nhận sâu đậm gì lắm đâu, là tại vì còn phải bưng tai bịt mắt để mà nuôi con, tại vì con còn bé quá. Thành ra mãi đến gần 10 năm sau đó mình mới ngồi nói chuyện lại, mới tìm lại đến nhau, chỉ với mục đích là để nghe lại tiếng bạn nói, sống lại những cái ngày còn thơ bé thôi. Nhớ không, khi mà ba ba cặp đến đến trại đó, bạn nhớ không?
Nhớ đi chơi với nhau ở ở ngoài ở trên trại, rồi đi cưỡi ngựa, rồi đi xe thồ. Nhưng mà mình nhớ là lúc đó gọi cho, cũng là lần đầu tiên mà biết được tin đó, qua một người bạn đó, thì cũng gọi cho muối là chia sẻ cái sự đau buồn của muối đó, là hai mẹ con cũng đang ôm nhau ở trong đại học đi học để đi ra làm nghề gõ đầu trẻ, và cũng cuộc đời của mình cũng chưa có gì là xong hết sau mấy chục năm, thì cũng vẫn là một bắt đầu mới. Thì thấy toàn là mình gặp nhau những cái bắt đầu mới không à. Khi mà gặp lại Miến thì Miến nhớ hình ảnh Miến là dắt một cô bé con rất là xinh, tóc vàng, mà đệ mẹ thì lưng đeo ba lô hồng, mà dắt con bé tóc vàng đi tung tăng. Thành ra tự nhiên mình đứng mình ngắm bạn, mình thấy ồ, mình ngắm bạn nhưng mà mình thấy mình, tại vì mình cũng y như vậy thôi, cũng một một tay dắt con, cũng đi đi hai đứa ra dắt hai đứa con đi chơi với nhau giữa trời Montreal. Đó là lần đầu tiên tụi mình gặp lại nhau, và tuổi nào cũng vẫn sống lại cái thời mà ngày xưa ở trong lớp hết.
Mà công nhận gặp nhau lại rất là díu ra díu dít liền, đúng là một bầy chí
Có tiếng chim của
chóe.
ai
Bây giờ
vậy?
cũng vẫn
Nhà
chí
ai có
chóe như
con
vậy
chim? Nhà ai đang có con chim hoa
nữa.
hót hả?
Nhà muối chim đồng chứ không phải là chim nuôi.
À, ô cha, có chim ngoài
Chim
vườn.
đồng đất thả xuống là ăn cỏ ăn lúa đó hả?
Vâng, đây là cái mùa mà chim nó migrate xuống miền Nam đó, thành ra cái trại này nó nằm ở trên cái con đường di dân của loài chim. Dạ, ngỗng trời với lại chim trời nó xuống nhiều lắm.
Ồ, vậy là sau bao nhiêu năm thì bây giờ cuộc đời tụi mình là khác nhiều rồi đó. Thì không biết Miến có đoạn nào trong cái bài hát này mà Miến cảm thấy đúng với mình bây giờ lúc này không?
Cái đoạn chót của cái bài hát này nó đúng với mình lắm. Trong người hãy hãi sợ, trong kẻ lúc lạnh run, bạn ơi, bạn sẽ nhận ra mình trong tình yêu quý đó. Tôi dành riêng cho bạn, chỉ dành riêng cho bạn, bạn ơi. Thì cái bài đọc bản cuối này, cái đòi cái nó nói về tình yêu mà hai người bạn hay là nhiều người bạn dành cho nhau, thì nó đúng với cái tâm trạng của mấy vợ mình với nhau. Thật là hạnh phúc. Đúng là có ơn trời mới gọi như là mấy chục năm mà mình vẫn gần nhau, hỏi tin nhau, hỏi thăm nhau, liên lạc với nhau. Nên mình như là sống ở trong một cái bong bóng tình yêu. Thật là hạnh phúc.
Vâng, Muối cũng cảm thấy là bây giờ đến cái tuổi này, những cái hạt giống mà các bạn ngày xưa ở trường, thầy cô ở trường cố gắng gieo vào lòng mình đó, lúc bé mình không nhận ra, lúc đó mình chưa có cái ý thức về con người nội tâm của mình, cho nên mình lơ mơ lắm, mỗi thế giới mình riêng biệt, tuy là đứng chơi với nhau trong giờ ra chơi hay ngồi với nhau trong lớp, nhưng mà không có cái thông cảm của hai thế giới hay là của nhiều thế giới, nó có cái chấu vững chắc ở bên trong để mà nó có thể liên lạc với cái thế giới bên ngoài mà không có bị loãng tan đi, không có bị phai nhòa đi. Bây giờ mình có cái vững tâm ở bên trong, đời sống nội tâm của mình định nghĩa rõ ràng, thì mình có khả năng thông cảm với nhau, nói chuyện với nhau, mỗi người một ý riêng, mỗi người là một cá nhân riêng, nhưng mà cái thông cảm vẫn có một cách hoàn hảo hơn là ngày bé.
Ý của mỗi là mỗi người là một thế giới đó.
Mỗi người là một thế giới, nhưng mà trong cái thế giới đó, mỗi người trong đời sống nội tâm của mình có cái dấu ấn, có cái dấu tay của Thượng Đế để vào trong lòng mình. Cái dấu ấn, cái hình ảnh đó nó càng vững chắc bao nhiêu thì mình có cái khả năng mình nhận ra được cái dấu ấn đó trong cái thế giới của người bên cạnh. Thì đó là cái điểm chung mình có với nhau, là
Đó
cái
là
tình
điểm
yêu
chung
thương.
của
Dạ, cái đó
ba
là cái,
đứa mình.
vâng,
Đó là
mình nhận.
điểm chung của ba đứa mình đó.
Mà đó cũng là gia
Đó là
tài, đó cũng là một gia tài mình đã nhận được đó. Từ các
cái
sơ
gia.
trong trường, các thầy
Vâng.
cô trong trường, từ bố cha mẹ ở nhà vun sới cho mình. Đó là một gia tài mà mình nhận được để mà mình ngày hôm nay tụi mình có thể chia với nhau và cũng chia với tất cả quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas. Không biết Miến có muốn nhắn gì cho kỳ sau của tụi mình không? Chắc là sắp hết giờ rồi đó.
Thì Miến chỉ nói là cái tiếng chuông reo nó giúp cho mấy mấy đứa mình ngồi gần lại nhau, thì Miến sẽ nghĩ lần sau mình sẽ nói chuyện về tiếng chuông reo nhiều hơn, nghĩa là cái kinh nghiệm mà Miến đã được sống cái tiếng chuông reo nó như thế nào. Mỗi lần reo là mình cứ tưởng là Chúa gọi mình đi theo với Chúa rồi, mà hóa ra không phải. Thành ra cái chuyện này mình phải kể lần sau để dành lần sau nhé.
Thì tụi mình có đã quen nhau bắt đầu là tiếng chuông giờ ra chơi nè, tiếng chuông vào học nè, tiếng chuông tan học nè, rồi cũng có chia nhau những lần hát ca đoàn thì có tiếng chuông nhà thờ phải không?
Đúng rồi,
Và
tiếng chuông
và
và bây
rồi
giờ là
sau này
chuông điện
tiếng chuông
thoại.
email, tiếng chuông email là tiếng chuông điện thoại.
Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ tiếng chuông điện thoại để đánh thức nhau nhiều khi 2 giờ sáng.
Bây giờ là
Dạ.
tiếng chuông WhatsApp, nó cứ đinh đinh thế là thích lắm, thích lắm.
Ha.
Thấy là măng đã dậy rồi, muỗi đã dậy rồi đấy. Tức là bắt đầu lại chit chat lại nữa rồi đấy.
Bao giờ thì tụi mình có thể chạy ra theo cái tiếng chuông của xe cà lem được?
Chờ nhé, chờ cà lem của muối nhé. Nó chờ chờ cà lem của muối đó. Rồi.
Đúng, chờ cả em đấy.
Vâng.
Đó.
Vâng, trong khi chờ đợi thì mình pha trà.
Ok. Dạ.
Ồ,
Dạ.
ok. chưa gì
uống
đã
đỡ
thấy hương hương trà gửi tới đây rồi.
đi. Có vị trà làm chứng, mang làm chứng nha, vị trà của muối tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng là nó mỗi lần mà trong người khó chịu đó, chỉ cần ngồi pha tách trà, ngồi nghiêm nhi thôi là tự nhiên thấy nó phấn chấn tinh thần lên trở lại liền. Thành ra sẽ có rất nhiều còn nhiều chuyện để có thể chia sẻ với quý thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas với những kỳ phát thanh tới. Và nhân tiện đây thì cũng gửi lời ôm miến ôm muối ở tận một chân trời nào khác, nhưng mà may quá tụi mình vẫn còn gặp nhau được và chí chóe với nhau như thế này, thật là có phúc lớn. Cảm ơn miến, cảm ơn muối nha.
Đúng. Cảm
Cảm
ơn
ơn
măng,
măng.
cảm ơn muối,
Cảm ơn các mợ nhé. Thương các mợ nhiều.
Và cảm ơn
Giờ mình hát
tất
là sao? Ba mợ đi bán lợn xề. Gặp nhau lần sau
cả. Rồi hẹn nhau lần sau nhé.
Gặp
Rồi hẹn hẹn
nhau
lại,
lần
hẹn
sau
gặp
nhé.
nhau, hẹn gặp nhau.
Thương, thương
Bye
nhiều.
bye.
Thương nhiều, chị
Thương
Mân.
nhiều, thương.
Dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. Égoïste qui renie ce qu'il a adoré.